Now you can see that it talks about that, no, nature of the path to the enlightenment, am I right?
Và tiếp theo bây giờ là phần bản chất con đường đưa đến giải thoát.
So nature of the path to the enlightenment, now that we finish the last of the 12 linkage,
Thì phần nói về bản chất con đường nào có thể đưa mình ra khỏi luân hồi. À, bây giờ mình sẽ bàn đến sau sau khi học xong 12 nhân duyên.
Okay. First thing is that because the class time, no, change when I change the place, the class time changing so fast. Before, when I was in America, your class time is a very early morning. Now I'm in Taiwan, class time is quite late.
Thầy đang di chuyển khắp nơi, cho nên giờ địa phương của thầy liên tục thay đổi. Khi mới mấy ngày trước còn ở Mỹ thì lớp của mình theo giờ Mỹ là vào buổi sáng sớm, còn bây giờ thầy ở Đài Loan thì lại vào buổi tối muộn.
Okay, day 15. Now you will see the now the in after the 12 linkage, they talk about the nature of the path of the truth, the liberation.
Và ở trong ngày 15 thì sau khi bàn về 12 nhân duyên thì chúng ta tiếp tục nói về bằng cách nào mình thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó.
Now the path of the liberation, day okay, day 14, isn't it? Day 14 or what?
It's the 15
Okay. Path of the liberation is mainly now what is the truth, each of the liberation, what path you should practice.
Ở trong phần này chủ yếu nói về nếu chúng ta đạt mục tiêu là giải thoát khỏi luân hồi thì chúng ta phải thực hành con đường như thế nào.
So here I think that they talk about the suffering, isn't it?
Và trước hết thì ở đây thì sách nó nói về trước hết là mình phải nhận diện được cái đau khổ.
Okay, so now the after that here they just talk about in the liberation path, they talk about a few of the suffering.
Và trước hết là mình phải phát sinh được tâm sợ hãi đau khổ.
Okay, so because after that they talk about the suffering of the six realms.
Và chính vì vậy phần này mình được học về khổ đau ở trong sáu cõi luân hồi.
Because the, after the liberation problem, if you look at the, after the finishing that 12 linkage, then they talk about that among the suffering of the six realm.
Cho nên trong phần này mình có thể thấy là sau phần 12 nhân duyên thì sách cũng có nói đến một chút về đau khổ trong sáu cõi luân hồi.
So because the six realm suffering is mainly they talk about the six realm suffering, mainly the two reasons to get the, that is the two that not to get the attached to the samsara.
Và sách trình bày về các nỗi khổ ở trong cõi luân hồi với một mục tiêu là để cho mình đừng có bám chấp vào cõi luân hồi.
So that maybe you can see that in the liberation form.
Cho nên phần này chúng ta có thể đọc thêm ở trong sách.
Okay, now you can see that in the part of the most important part they talk about the part.
Cho nên là sau khi học xong 12 nhân duyên thì sách nói về con đường bản chất cái con đường nào là con đường đưa mình ra khỏi luân hồi.
Actually, you can see that in the liberation the part, it talk about the 12 linkage. 12 linkage, the mainly it come from the ignorance. Ignorance is a main part. Ignorance is a mainly the ignorance come from the ego or the selfishness. Ego, okay, you can call the ego or the self-centered thinking. That mainly comes to eliminate that. What you have to know is the path is the understand the emptiness.
Cho nên chính vô minh là yếu tố kích hoạt chuỗi 12 nhân duyên. Và ở đây vô minh và chính là cái chấp ngã và cái cảm giác là cái tôi của mình có thật, tức là mình chấp vào cái ngã cái tôi của mình. Và khi nói đến con đường đưa đến giải thoát thì mình phải bàn đến bằng cách nào mình có thể diệt trừ được vô minh, diệt trừ được chấp ngã.
To understand the emptiness, what is the importance? That emptiness is the first understand the emptiness, you have to understand the selflessness. Selflessness, to understand the emptiness, first you have to understand the selflessness, then you understand the emptiness of the all the other phenomena.
Cho nên ở đây vô minh, tức là không có hiểu được tính không, không có hiểu được bản chất của thực tại là rỗng không. Thế thì để diệt trừ được vô minh, chúng ta phải hiểu được tánh không, phải chứng được tánh không. Thì tiếp theo, để chứng được tánh không, chúng ta cần phải hiểu những điều gì. Chúng ta cần phải chứng được hai loại vô ngã, đó là nhân vô ngã và pháp vô ngã.
So that's why the emptiness understanding, the first thing is that the two part of the liberation is, as you see, that to eliminate the ignorance, you have to eliminate the ego. To eliminate the ego, what you have to do, you have to understand the emptiness. Which emptiness? The selflessness. Selflessness is all, this is the emptiness. Okay.
Cho nên để thoát khỏi luân hồi thì phải diệt trừ vô minh. Mà để diệt trừ vô minh thì phải diệt trừ chấp ngã. Mà để diệt trừ chấp ngã, chúng ta phải hiểu được tánh không. Mà mình hiểu được tánh không, mình học và hiểu tánh không qua việc chứng được, mình phải tìm cách chứng cho được hai loại vô ngã. Nhưng vô ngã tức là cái ngã của mình, của chính bản thân mình, nó không có tự tính. Và pháp vô ngã là không những cái ngã của mình không có tự tính, mà ngũ uẩn và cũng như tất cả các pháp khác cũng đều không có tự tính, đó là nhân vô ngã và pháp vô ngã.
So that's why the here it talks about the importance of the understanding the selflessness.
Cho nên ở ở trong bản chất con đường đi đến giải thoát thì nhấn mạnh trước hết là mình phải hiểu được nhân vô ngã.
So that's why the what we have now, the here there is comes the one important question. Okay, though, to understand the emptiness, what we have, what we need.
Cho nên chỗ này nhấn mạnh là để chứng được tánh không, chúng ta cần thực hành những gì?
To understand the emptiness, so we need a very, very proper concentration power, and the morality and the ethics are needed. Without the proper, the morality, ethic, or the discipline, and the, without the proper concentration, you cannot realize the emptiness. Okay, these two things are important. So in the liberation poem, it said that to understand the emptiness, two things are important: the morality, ethic, or discipline, and concentration.
Cho nên để chứng được tính không thì có hai điều kiện tiên quyết chúng ta phải làm cho được. Thứ nhất là mình phải trì giới thanh tịnh, mình phải giữ giới vô cùng cẩn trọng, và thứ hai là mình phải có được định lực thông qua tu tập thiền định.
So that's why in the liberation poem, it said that the one thing that the emptiness, ego is the everything. You come to the ego. Ego will force you in the ignorance. Then the ignorance, then you commit the, all the negative karmas. To relate the ego, what you have to do, you have to understand the selflessness. Moment when you understand the selflessness, then that slowly that your ego will disappear.
Cho nên về cái gốc rễ của luân hồi suy cho cùng đó chính là chấp ngã, và tức là chấp cái ngã của mình là có thật. Từ chấp ngã đó nó khiến cho mình tâm trí của mình vô minh, rồi vô minh sinh ra phiền não, rồi phiền não khiến cho mình tạo nghiệp và đẩy mình vào khổ đau trong luân hồi. Cho nên để thoát khỏi luân hồi thì phải hiểu được nhân vô ngã, và hiểu được nhân vô ngã dần dần mình sẽ mình phát hiện ra cái ngã của mình nó không có thật, nó không có tự hữu, không có thật hữu, rồi từ từ mình sẽ diệt trừ được chấp ngã.
Okay, I want to tell you one thing. Okay, who I think that okay, if you is not very if you okay, so you got it that it talks about the selflessness. Okay, now idea. Now the selflessness idea in the Buddhism and what we are seeing this. I will later on the more detail. It comes in the later chapter of the later chapter. But today I will explain the very short bit introduction of the selflessness.
Khi mình sang học phạm vi lớn thì có hẳn một phần hướng dẫn chúng ta cách thực hành để từ từ chứng được hai loại vô ngã. Tuy nhiên ở đây thầy sẽ giới thiệu sơ lược về tiến trình mình thực hành tính không.
Okay, the stories is like, okay, selflessness is always that we have the very strong feeling of the I, everyone have it.
Và trước hết mình phải nhận dạng được cái chấp ngã. Mình bắt đầu bằng việc nhận ra rằng chúng ta có cái cảm giác rất là mãnh liệt về cái tôi của chính mình, thì ai cũng có cái cảm giác này hết.
So the feeling of the I is a very strong, and the, so that's why the when you look at the feeling of the I is a very strong. Moments when you feel the I, then you will we will feel that the I, and the, then the because of thinking of the I, then the my, then the all the negative karma starts. When the moment when you realize the selfless, then the thinking for the self, then the thinking the very strongly as a thinking is I will be no more there. Then you will not think about the accumulating the any of the karmas for the sake of the self.
Khi mà mình đã có cái cảm giác về cái tôi rất là mãnh liệt, thì những điều gì sẽ đi theo đó? Tiếp theo mình sẽ có cảm giác rất mạnh về tài sản của tôi, tất cả những cái của tôi. Và mà khi đã suy nghĩ bám chấp rất là chặt vào cái cảm giác về tôi và của tôi, thì mình sẽ làm đủ mọi thứ để làm thỏa mãn cái lợi ích của cái ngã đó. Và khi mình thực hành giáo pháp, mình dần dần thấy được rằng cái tôi đó nó không có ngã, tức là nó không có thật tính, nó không có tồn tại một 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 cách chân thật. Thì bắt đầu mình phát hiện ra cái tôi đó nó không có chân thật, mình sẽ giảm bớt cái suy nghĩ về tôi, giảm bớt suy nghĩ về những thứ của tôi, rồi từ từ mình không còn làm rất là nhiều ác nghiệp, mình không còn động lực làm ác nghiệp để phục vụ cho cái tôi đó nữa.
Ego, that ego is the one making all the problems now in that. So that's why they to eliminate that ego, the only way the Buddha what was telling the self message to understand there is a no I inside of you. I is a, just your mind is creating it.
Cho nên khi mà mình nghĩ quá nhiều, quá mức cần thiết về về cái tôi và những cái của tôi, đến mức mình bám chấp và vô cùng mình bám vào nó rất là chặt, vào cái khái niệm tôi và của tôi, thì nó làm phát sinh ra tất cả mọi phiền não khác. Cho nên để thoát khỏi luân hồi, để có thể vượt qua được cái chấp ngã, thì ở đây chúng ta phải hiểu về tính không, phải hiểu về vô ngã. Vô ngã ở đây có nghĩa là cái tôi đó không có một cái tôi chân thật tồn tại độc lập, nó nằm ở bên trong con người mình, mà cái tôi đó, cái suy nghĩ về cái tôi đó chỉ là do tâm của mình tạo ra mà thôi.
Your mind is creating a lot of the things actually not which is not there, your mind is creating.
Có những cái sự việc, những cái thứ nó không có thật sự tồn tại ở trong thực tế, nhưng mà tâm của chúng ta phóng chiếu ra và tạo ra tất cả những cái điều đó.
Okay, so maybe today the what you can do is a one experiment. When you look at the, your own hand,
Mình sẽ làm một thử nghiệm, thì mình giả sử mình nhìn vào cái bàn tay của mình.
and the look at your own hand and the tell that that's not my hand, that's not my hand, strongly the thing that that's not my hand.
Mình hãy thử nhìn vào cái bàn tay của mình liên tục và nói với bản thân rằng cái bàn tay này là không phải của tôi, cái bàn tay này là không phải của tôi.
You will feel like a little bit loose of the control in your hand.
Và nếu mình lặp lại đủ lâu thì mình bắt đầu cảm thấy là mình bắt đầu mất kiểm soát đối với cái bàn tay đó.
What does that mean?
Thì điều đó cho thấy điều gì?
That means the mind can do the very, very strong things, but mind can create the such a things like that.
Điều đó cho thấy là tâm của mình có cái năng lực làm được rất là nhiều thứ, thậm chí tâm của mình có thể khiến cho mình cảm thấy bàn tay này không phải là của mình.
Okay, look at the, your hand at the tell very strongly yourself, that's not my hand, that's not my hand.
Cho nên mình hãy thử xem, nhìn vào bàn tay của mình và liên tục nhắc bản thân là rất là chắc chắn là bàn tay đó không phải của mình.
Okay, then you do that and let me know next time. Okay, do you feel something a little bit losing like control in your hand? Okay.
Cho nên mình về nhà mình thử làm theo, và là buổi sau mình sẽ báo với thầy là mình có thật sự cảm thấy mất kiểm soát đối với bàn tay hay không.
So that's why the mind is playing the creating the lots of the things that which is not there at all, which is so same thing is when I saying the I and the my, this is something your mind is creating very strongly. First you think I, then you create the my, then the whole the I mean the whole the negative thoughts and the whole the problem is starting from there. So that's why the what the Buddha was teaching that there is a no I inside of the you. What you're thinking, the I is there is nothing inside of the I is inside of you. This is not inherently existed.
Cho nên nếu mình đã nghĩ về cái tôi, và cái của tôi rất là mãnh liệt, thì dần dần khi đã nghĩ đến về bám chấp vào cái tôi, thì cái của tôi nó cũng sẽ kéo theo, nó hiện hữu rất là mãnh liệt. Và nhưng mà có những thứ thực tế hoàn toàn không 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 chưa bao giờ tồn tại, nhưng mà tâm mình lại tạo ra những thứ đó, thì trong đó có cái tôi và cái của tôi. Cho nên để vượt qua được chỗ này thì đạo Phật hướng dẫn mình thực hành, và để hiểu được là tính không của tôi, ở đây mình gọi tắt là vô ngã. Thì điều đó, vô ngã là gì? Vô ngã có nghĩa là không có một cái tôi chân thật và tồn tại độc lập ở trong con người của mình. Từ đó cũng không có cái của tôi tồn tại chân thật độc lập, thì cái tôi và cái của tôi đó chỉ là do tâm của mình phóng chiếu ra, tạo ra mà thôi.
Okay, you got it up till here.
Tới đây mình hiểu không ạ?
Did you understand what I'm talking?
Mình hiểu những gì thầy giảng tới chỗ này không ạ?
Okay, more details comes later. Okay, if you understand the maybe 30 to 40%, great. Okay.
Nếu mình chỉ hiểu khoảng 30-40% thì cũng tốt rồi, bởi vì những bước thực hành chi tiết mình sẽ được học sau ạ.
Okay, so that is the thing. Okay, now that that is the thing, and that is the thing is that now the here that the, it teaches that the, in the when you now that that is the understanding the selflessness, understanding the emptiness is the now the main path to lead you through the liberation. Okay.
Cho nên ở đây mình sẽ khẳng định con đường đưa mình ra khỏi luân hồi chính là thực chứng được tính không, mà thực chứng được tính không ở đây chính là hiểu được hai loại vô ngã, nhân vô ngã và pháp vô ngã.
Okay. Now the thing is that the first thing is the liberation is a something like a inner changes. Okay, inner transformation. Liberation means that you changes from the inside. Okay, inner transformation is a liberation. When you achieve the liberation inside, it's a completely you will be the new person will born inside you. Okay.
Và quả giải thoát là một quá trình chuyển hóa nội tâm. Khi mình đạt đến cái quả giải thoát thì bên trong mình là một con người khác, từ bên trong.
So liberation doesn't mean that there's something that you will be the changes. Physically, you might remain the same, nothing much changes, but the inside, the fully you will get change. Inside the you will get the very way of the how you think, how you see the things will be completely different.
Cho nên cái dáng dấp bên ngoài của mình có thể vẫn như cũ, nhưng mà khi mình đạt giải thoát, cái dáng dấp bên ngoài có thể cũng như cũ, nhưng mà cái nội tâm của mình đã thay đổi hoàn toàn. Mình sẽ nhìn thế giới rất là khác, và đồng thời mình có được khả năng ý thức được rất là rõ ràng là những gì diễn ra bên ngoài thế giới.
He is a 1%. Who you? Who's that's 100 years back? Okay.
Thầy kể câu chuyện hàng trăm năm trước về một người.
100 years back, the his job is a very simple. He used to go to the king's place, and the, he used to do the king the therapy. He does the 2 hours the king's job, do the massage for the king's feet because king's feet have some problem, and they do the massage for the 2 hours. Then he comes back.
Thì kể về câu chuyện người này có một công việc rất là đơn giản, đó là đến cung điện của ông vua, và massage chân cho ông vua, bởi vì ông vua có cái tật ở chân, cho nên công việc của người này là mỗi ngày đến là massage chân của ông vua khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi đi về.
And the king give him the $1. In the $1, he buy the foods for the whole day, foods, and also invite the friends, everyone. And then he play the music, sing a song. Holy, he live like that. And the next day, again, go for the 2 hours walk. He get the $1. In that time, 100 years back, with the $1, he can buy the food for the whole his family, even the foods buy for the friends. Yeah.
Và thù lao của ông vua trả thù lao cho anh, cho cái người massage chân này là một 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 đô la một ngày. Thời đó thì một đô la rất là lớn, cái người đó đem một đô la về có thể mua thức ăn cho cả nhà, thậm chí còn mời bạn bè đến tiệc tùng vẫn vẫn đủ, và hàng ngày anh ta cứ đến phục vụ ông vua 2 tiếng đồng hồ để lấy một đô la.
So he do like that for the 2 hours walk, and he lives so happily. The king, his house is next to the king's palace. King see that the he laughs and he sing a song and he lives so happily. So king feels so jealous because king told his minister that I work 24/7, but I could not live happy like him. But the, he just work only two hours, and the whole day he lives so happy and buy the food for himself and the friends. He sing a songs and he lives so happy.
Thì người mỗi ngày nhận thù lao một đô la, nhưng mà lại có thể mua được thức ăn cho cả nhà, và thậm chí còn mời bạn bè đến tiệc tùng và ca hát nhảy múa rất là vui vẻ. Thì do nhà của cái anh này bên cạnh cung điện của ông vua ông biết hết. Ổng thấy rằng ổng bắt đầu nội tâm ganh tị, ổng ổng nghĩ rằng ổng là vua. Ổng phải lo việc nước một tuần 7 ngày, mà gần như là 24 giờ một tuần, mà ổng lại không có hạnh phúc, và trong khi cái người kia chỉ làm việc 2 giờ một tuần mà lại suốt ngày vui vẻ như vậy.
Okay, so then the his king's the minister told him it's very easy. If you want to see him the unhappy, it's very easy.
Thì khi ông vua bày tỏ cái sự ganh tị với ông tướng, thì ông tướng bày cho một kế, nói là rất là dễ, nếu mà vua muốn thấy người kia không còn vui vẻ hạnh phúc nữa thì cũng có cách rất là dễ.
So what did is at that night? That night, what he did, the king's minister went to his house middle of the night and put in the one plate the $99 and keep in the his bedroom.
Và ông tướng đêm hôm đó ông tướng mới đến cái nhà của cái anh thợ massage kia, và đưa một cái gói tiền trong đó có 99 đồng 99 đô la, và để vô vô cái giường ngủ của anh ta.
Okay. So then the what happened is that after that $99 he got it, and the morning he wake up he saw the $99.
Sáng hôm sau cái người kia thức dậy phát hiện thấy được 99 đô.
Then he went to the king's palace to the massage and the came back and he thought that today I will not spend the $1 because I keep that. Once I keep that means I will have $100. So he kept that he didn't spend that $1. So that's why that he didn't ask that he's invite the friends to come into his house.
Và ngày hôm sau anh này vẫn đến và phục vụ nhà vua, và vẫn được vua trả một đồng, nhưng mà anh này bắt đầu nghĩ, ồ, mình có 99 đồng rồi, thôi bây giờ mình sẽ không dùng một đồng này nữa, để cho một đồng này cộng với 99 đồng kia đủ 100 đồng. Thế thì đêm hôm đó anh ta không mua thức ăn cho nhà, người nhà không mời bạn bè, không có tiệc tùng.
Then the next day he thought, now the why not $200? I already got the $100, already I got the half of the $200. I already have it. Why not the $200? So then to make the $200, what he did, he didn't spend like before. He didn't invite the friends, everything. Now he thought that then he thought now I have to spend.
Thế thì tiếp theo cái người massage, thợ massage này nghĩ gì? Anh ta nghĩ là anh ta muốn có 200 chứ không chỉ là 100. Bây giờ mình đã có 100 rồi, để có được 200 thì 100 ngày tiếp theo anh ta sẽ không tiêu tiền nữa.
So then he was doing that, and then he got 160. $170, then that time he there is no bank he can put, and now he got a little bit scared of his friends. Now he got started the scare of his wife family, because when they come and they steal the money, it will be very bad. Then he asked his wife to not to invite the whole family in the house.
Khi mà anh ta đã để dành được khoảng 160 tới 170 đồng thì anh ta bắt đầu sợ bạn bè và người thân của bạn bè đến để trộm cái số tiền đó. Cho nên anh ta dặn vợ của anh ta là đừng có mời mấy cô vợ của người bạn về nhà nữa.
Then he stopped the old having the party. Then he stopped the inviting the older people. Now he was working more and more hard. Now the 200. Now you go to $400 like that. Huh?
Và anh ta chấm dứt, không còn mời người ngoài về nhà mình nữa, không còn mời bạn bè về nhà nữa, và bắt đầu nỗ lực làm việc hơn để hướng tới mục tiêu tiếp theo là đạt được 400 đồng.
Then the more he having like that work, then he got to start to quarrel and everything down the started his house. Before he used to sing song. Now there is no song. No more he started to quarrel.
Và anh ta càng để dành được nhiều tiền thì trong nhà lại xảy ra cãi vã càng nhiều. Trước kia thì ngày nào cũng ca hát, còn bây giờ thì ngày nào cũng cãi vã với nhau.
Then the, what happened is that then that some years some time passes and the people ask him before you live very happily. Now what happened? You look very stressful. Now the what happened? And the what is the what makes you so unhappy and the, what makes you so stressful? So he said that the, every my stress, every my problem start from the $99.
Những người quen của anh ta phát hiện ra và hỏi là trước kia trông anh rất là vui vẻ nhưng mà sao bây giờ nhìn anh rất là căng thẳng vậy, chuyện gì đã xảy ra sau ngần ấy năm? Thì anh ta mới nói rằng tất cả những cái vấn đề, những cái rắc rối của tôi đều xuất phát từ 99 đồng.
So same thing this is happening in your life.
Và câu chuyện của anh này cũng chính là thứ đang diễn ra trong cuộc sống của mình.
Same thing you are happening might be with the money, like or the things, or something that you just want to achieve the something and attach to the something. For sake of that, you are spending the times, a lot of things you are doing.
Cho nên khi mình đã muốn đạt được một điều gì đó và tâm mình bám chấp vào điều đó thì bắt đầu vô vàn những thứ rắc rối khác nó kéo theo.
So that's why the here it's saying that it was here is saying that now the thing is that whatever you want to achieve, very good. Whatever you desire, very okay. But to not to get attached. Once not to get attached, what you have to do? You have to understand that things are not inherently existent. Like if you're like a 99, like any, just an example, okay? When you think so, when you understand that it is not a truly exist, then you will not get attached.
Và cho nên chúng ta có thể có ước mơ, có khát vọng, có thể muốn đạt được điều này điều kia, nhưng mà điều quan trọng nhất ở đây là mình tuy có mong muốn, những cái mong muốn chính đáng đó, nhưng mà mình không bám chấp vào những cái đối tượng đó. Để không bám chấp vào những cái đối tượng đó thì chúng ta phải nhận ra được rằng tất cả những cái đối tượng đó, thí dụ như là 99 đồng, tất cả những cái đối tượng đó nó đều không có tự tính, tức là nó không có tồn tại thực sự chân thật, mà không có tồn tại độc lập, mà không tồn tại thực sự, nó chỉ là các pháp do duyên sinh mà thôi. Đó chính là cái mình gọi là pháp vô ngã, khi tất cả các pháp, tất cả các sự vật hiện tượng đều không thực sự tồn tại.
Like a, in the dream, you know? When you're in the dream, when you realize that you are dreaming, you will not get attached to the anything. Also, you will not get scared with anything. In the dream, when you are aware that you are dreaming, even the tiger comes, lion comes, you will not get scared.
Thí dụ trong mơ mình gặp một con hổ, trong gặp con hổ nó rượt, trong trong mơ mình gặp một con hổ, và ngay thời điểm mình gặp con hổ, mình phát hiện ra mình đang nằm mơ, thì ngay lúc đó mình có một cái suy nghĩ cực kỳ chắc chắn rằng con hổ đó tuy nó xuất hiện trước mặt mình nhưng mà bản chất nó là không có thật, và từ đó mình hoàn toàn không sợ hãi con hổ đó. Và cũng tương tự như vậy, khi mình nhận ra được tất cả các pháp, tất cả các sự vật hiện tượng đều không có thật hữu, không có tồn tại chân thật, mình hiểu được tính không của các pháp đó thì mình không cần bám chấp.
So that's why the year one, first year, Lamrim year, I always try to live strong and happy, you know. Beginning level is that, okay?
Cho nên khi thầy hướng dẫn Lam Rim thì trong năm đầu tiên thì thầy dạy cho các học trò chủ yếu là sống mạnh mẽ và hạnh phúc, đó là cái mức độ cơ bản nhất.
Now the little bit advanced level, now slowly you should learn that not to get attached to the things like happiness and also not to get attached. That is a little bit difficult.
Và khi mình đã học lâu rồi thì mình cần phải học sâu hơn vào giáo pháp. Bước tiếp theo là làm cách nào để mình chặt đứt cái tâm bám chấp của mình vào tất cả các đối tượng bên ngoài. Và để làm được điều này thì khó hơn một chút.
That means that what you should do is that means comes in the that will come in the emptiness point. Okay, right now that you don't have to do it slowly after you study the emptiness and the, then you have to learn to that. Okay, not to get attached with the things.
Cho nên để không bám chấp vào những đối tượng bên ngoài, tài sản vân vân, thì cách duy nhất là chúng ta phải thấy được bản chất của các đối tượng đó đều là rỗng không, chúng không có thật hữu, không có hiện hữu chân thật. Và bây giờ mình biết như vậy, nhưng mà sau này khi mình dần dần thực hành tính không thì mình sẽ đi sâu hơn.
Especially not to get attached with the happiness. Okay. Once you not get attached to the happiness, then you will feel the happy. That is a very interesting secret. When you not get attached to the happiness, you will feel more peace. More you get attached to the happiness, more you will get far from the happiness.
Và một cái điều có một cái điều bí mật ở chỗ này là trong quá trình mình tìm cầu hạnh phúc, mình càng bám chấp vô cái hạnh phúc đó, cái đối tượng hạnh phúc đó, thì mình càng cảm thấy bức bách và đau khổ. Khi mà mình điều phục được tâm và không còn bám chấp vào cái đối tượng hạnh phúc đó thì mình sẽ thấy rất là an lạc và hạnh phúc. Thì đây là một cái điều rất là kín đáo, bí mật và không phải ai cũng thấy được.
More you search for the happiness, more you desire for the happiness, you will go more far from the happiness. Moments when you stop the searching, moment you stop the desiring for the happiness, you will feel more peace.
Cho nên mình càng chạy theo cái đối tượng hạnh phúc, mình càng nỗ lực tìm kiếm đối tượng hạnh phúc thì mình càng không có hạnh phúc. Và ngay thời điểm mình phát hiện ra những đối tượng đó là không có thật, không có tự tin, mình ngừng mong cầu hạnh phúc, thì ngay lúc đó thì trong tâm mình lại phát sinh an lạc.
Let me tell you the one example.
Thầy đưa ra ví dụ thế này.
When you're having the itchy and the, when you rub it, will you feel quite enjoy or will you feel joy?
Lúc mà mình bị ngứa, mình gãi cái chỗ ngứa thì mình có cảm thấy thoải mái dễ chịu không ạ?
But best, this is the how we are having the happiness, okay?
Cho nên cái cách mà mình cảm nhận được hạnh phúc ngay lúc này á, ngay cái trình độ của mình, cái cách mình cảm nhận được hạnh phúc giống như là một người bị ngứa và gãi và cảm thấy dễ chịu.
But not having the itchy is the best.
Tuy nhiên có một cái thực tại khác, có trạng thái khác còn còn hay hơn, đó là hoàn toàn không bị ngứa ngay từ ban đầu.
So same thing when you have a normal attachment of the happiness, that is something like I not having the itchy at all. It's the same as okay.
Cho nên nếu mình không có bám chấp vào các đối tượng hạnh phúc và mình không có bị chạy theo, bị cuốn theo các đối tượng đó, thì cũng tương tự với tình trạng là trên thân mình hoàn toàn không có bị ngứa ngáy chỗ nào cả.
When you're having the food and the attachment of the food, and when you eat, you will feel a little bit like a joy. It is exactly same like when you're having the itchy and the rubbing on the itchy point, okay?
Nên khi mình thèm ăn những cái món ăn ưa thích, mình bám chấp vào các món ăn ngon rồi mình kiếm được món ăn đó, mình ăn mình cảm thấy ngon miệng, rất là hạnh phúc. Cũng tương tự như việc mình bị ngứa rồi mình gãi, mình cảm thấy dễ chịu.
So that's why, do you remember last time I told you that if you come, the Manjushri Buddha comes and asks you that what should you ask when you see the Buddha? Do you remember?
À, mình có nhớ là hồi trước thầy có dặn nếu Đức Phật Quang Thù hiện ra trước mắt mình thì mình sẽ hỏi ngài cái gì không ạ?
Now this is the first I told you that I asked the lottery's number, isn't it?
Thì hồi trước thầy có nói với lớp mình là hỏi Đức Phật xem xổ số ra số mấy, phải không ạ?
Now, on the liberation path, in the chapter, when you learn the how to practice the emptiness, if you finish the study in the emptiness, you know then what should you say? What should you tell when you see the Buddha?
Và khi mình học xong chương nói về tính không trong giải thoát trong tay, mình thực hành hết phần đó rồi, thì mình sẽ dần dần nhận ra được khi Đức Phật hiện lên trước mặt mình thì mình sẽ phải nói gì với Đức Phật.
You have to tell Buddha that don't disturb me, okay?
Thì khi mình đã dần dần đi vào tính không rồi, mà ngay cả có Đức Phật hiện lên trong trong cái thời khóa của mình, thì mình phải nói với ngài rằng ngài đừng có đến làm phiền mình nữa.
Because when you realize the emptiness, when you realize the emptiness, when you have a no more attachment, then even you win the lottery, you will be happy. Even you don't win the lottery, happiness will be the same, okay? Right now, moment, there's a big difference. Winning the lottery and not winning the lottery. You have the big difference right now. Winning the lottery, much, much more happier. Not winning, not that happy. Moment when you have the lost all the attachment, then the equally same. Win the lottery and then unwin the lottery, the happiness equally same. So that's why I tell the people who realize the emptiness have a one problem. They could not enjoy the good food.
À, cho nên khi mình đã chứng được tính không rồi thì mình đâu còn bám chấp vào các đối tượng hạnh phúc nữa. Thí dụ người đã chứng được tính không thì đối với họ có trúng số hay là không trúng số thì cái trạng thái tâm của họ không hề thay đổi, họ vẫn an lạc như bình thường. Còn những người phàm phu chưa chứng tính không thì việc trúng số đối với họ là một cái niềm vui rất là lớn, còn việc không trúng số thì chẳng có gì thú vị cả. Cho nên đã chứng được tánh không rồi thì cho dù bên ngoài xảy ra cái gì đi nữa thì tâm của mình vẫn vẫn bình lặng như thường. Cho nên thầy nói rằng có một vấn đề lớn đối với người đã chứng tánh không là họ không còn cảm nhận được thức ăn ngon hay dở nữa.
One thing I want to tell you, the person who have no money, certainly if you get the $100, he will be so happy.
Thí dụ như một người nghèo mà họ không không có tài sản tiền bạc gì hết, bất thình lình họ có được 100 đồng thì họ vô cùng hạnh phúc.
Then from the $100, if you get the $200, the amount is exactly double. Will his happiness go double?
Và nếu như họ từ 100 đồng đó họ kiếm được 200, số số tiền gấp đôi, thì cái hạnh phúc của họ gấp đôi.
Because the if you got the $100 and the, if you go to the again the $200, the amount is 100%, I mean the 100% more, but the, still the happiness will be not increased 100% more. From the $200, if you achieve the $400, the amount will be exactly the double, but the happiness slowly started to getting the reduced.
À, con nói nhầm ạ. Khi người đó có được 100 thì anh ta hạnh phúc. Nhưng mà khi mà kiếm thêm được 100 nữa, tức là tài sản tăng 100%, thì hạnh phúc có tăng chính xác gấp đôi không? Thì hạnh phúc không có tăng gấp đôi theo đúng với số tiền tăng. Và khi số tiền kiếm được tăng 400 thì thậm chí người đó có thể cảm thấy cái niềm hạnh phúc bắt đầu giảm dần.
Main reason is that here is the attachment that is the making that the always the attachment with that the happiness always it will not let it increase the attachment will be
Và cái mấu chốt ở chỗ này là chính vì tâm bám chấp của mình vào đối tượng gây hạnh phúc, chính cái tâm bám chấp đó nó cản trở, nó không làm, nó cản trở khiến cho hạnh phúc của mình không có tăng trưởng ở trong tâm.
Do you remember that always a long time back I asked you the one question, no? When you win the $1 million lottery and when you feel happy, after that, if you lose that $1 million, you will feel sad. Then I asked you the winning the happiness of the $1 million will be longer, or the sadness of the losing the $1 million remains longer. Do you remember I asked this question, no?
Mình có nhớ rằng đã lâu rồi thầy có đặt ra câu hỏi cho lớp mình, nếu như mình trúng số 1 triệu đô thì mình cảm thấy hạnh phúc, và giả sử một 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 thời điểm khác mình bị mất 1 triệu đô thì mình cảm thấy đau khổ, thì cái thời lượng, cái khoảng thời gian mình trải qua hạnh phúc có được 1 triệu đô và khoảng thời gian mình đau khổ vì mất 1 triệu đô, thì khoảng thời gian nào kéo dài lâu hơn, hạnh phúc hay khổ đau kéo dài lâu hơn?
Because the unhappiness remain always longer because of the main reason of the attachment. That attachment that bring the happiness and the attachment bring the unhappiness. But the whenever attachment brings the unhappiness, that will be very long.
Cái nguyên nhân khiến cho khổ đau lúc nào nó cũng tồn tại lâu hơn là chính vì tâm bám chấp, chính vì tâm bám chấp. Thì bản thân tâm bám chấp nó đều đem đến hạnh phúc và tạm thời, và cũng như đều đem đến đau khổ. Nhưng khi mà cái nỗi khổ nào mà xuất phát từ tâm bám chấp thì nỗi khổ đó lúc nào cũng trầm trọng và kéo dài lâu hơn.
So that's why the sadness, unhappiness bring result of the attachment, it will be remain so long.
Cho nên cái nỗi khổ nào mà là quả, mà là kết quả của tâm bám chấp, thì cái nỗi khổ đó lúc nào cũng trầm trọng và dai dẳng hơn.
So that's why the to eliminate the attachment, what we have to do the emptiness, okay?
Cho nên để diệt trừ tâm bám chấp thì ở đây mình nhất thiết phải thấy được cái tính không của các cái đối tượng gây bám chấp đó.
Always remember, attachment and love is very different. Okay?
Và mình phải luôn luôn nhớ rằng giữa tình thương, cái tâm thương yêu và tâm bám chấp là hai hai điều hoàn toàn khác nhau.
When the person loves the flower, he will put the more water to the flower to grow better. When the person have an attachment to the flower, he will cut the flower and put in his pocket. Okay?
Một người yêu hoa thì anh ta chỉ tìm cách tưới tẩm cho cái cây hoa nó phát triển tốt hơn. Còn người bám chấp vào đóa hoa thì anh ta cắt cái đóa hoa đó đem về giữ riêng cho mình.
So this is the how the attachment and the love's differences, okay?
Cho nên mình phải thấy được điểm khác biệt căn bản giữa giữa thương yêu và bám chấp.
So we have the very strong attachment to the self and the happiness, very strong attachment to the happiness.
Cho nên con người mình có cái tâm bám chấp vô cùng mãnh liệt vào hai điều. Thứ nhất là chấp vào cái tôi, tức là chấp ngã. Thứ hai là bám chấp vào các đối tượng gây hạnh phúc.
So that's why the liberation when you come there will you will have no more attachment.
Và cái quả giải thoát mà mình đang hướng đến là một trạng thái trong đó mình hoàn toàn không còn bám chấp vào bất cứ một đối tượng nào cả.
So things no once you have no attachment then you will not have any sadness, the pain, mental pain.
Cho nên khi mà không còn bám chấp rồi thì không còn buồn khổ và không còn bất cứ một phiền não nào cả.
So that's why the problem, biggest problem with the human is that, as I told you, if you look back at your life, happiest moment and the most unhappiest moment, you will look that the unhappiest moment is much longer than your happiest moment.
Cho nên mình nhìn lại cái cuộc đời của mình, có những lúc hay hãy thử hồi tưởng lại những khoảnh khắc đau khổ nhất và khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình sẽ thấy rằng cái khoảng thời gian mình trải qua đau khổ lúc nào cũng kéo dài dai dẳng hơn là những lúc mình có được hạnh phúc.
So that's why, okay, now here talking the liberation, you know the, what is liberation. Liberation means exactly meaning that, okay? So when you achieve that liberation, when you achieve the enlightenment fully, then you will change from the inside. But the outside, you will be remain the same, okay? Nothing much difference, okay?
À, cho nên mình đã hiểu cái quả giải thoát, cái giác ngộ, cái quả giải thoát, quả giác ngộ chính xác là gì thì hồi nãy giờ thầy đã giải thích rồi. Và khi mà mình đạt đến giải thoát giác ngộ thì cái giác dấp bên ngoài của mình gần như không có thay đổi, mình chỉ có một sự chuyển hóa cực kỳ lớn bên trong mà thôi.
Okay, I always tell the one thing. Do you remember?
À, đến đây thì thầy hỏi mình có nhớ là thầy thường hay nói gì không ạ?
Achieve the liberation before me, what you have to.
À, nếu mình đạt đến quả giải thoát trước thầy thì mình có nhớ là mình cần phải làm gì không ạ?
Okay, then don't forget me. Okay.
À, cho nên nếu mà mình đạt giải thoát trước thầy thì đừng đừng có quên thầy.
Okay, that is a half joke, half true. Okay, I always tell the people because half joke, half true. Sometimes I really feel that my student will go before me in liberation. So that's why. Okay, then don't forget me. Okay.
À, đó là một lời nói nửa đùa nửa thật, bởi vì thầy luôn có cái cảm giác rằng có thể một học trò nào đó của thầy sẽ đạt đến quả giải thoát trước thầy.
One time, one student called me after very long time.
Một lần nọ có một học trò gọi điện cho thầy sau một quãng thời gian không gặp nhau.
Then I told that my student, I told her that, I know that you've been the very happy time, no? You had a very nice time and you have quite happy time you had it.
Thì khi mà gặp gặp lại nhau trên điện thoại thì thầy nói rằng thầy 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 có được được tin là cô học trò đó trải qua một thời gian rất là an lạc hạnh phúc.
Then she told me, how did you know? Then I told her that she told me, how did I know that she's so happy this time, no? Then I told her, I know because you didn't call me. That means you're happy. People never call me when they're happy. People never talk with me when they're having the good time. Only they call me when they're having the problem and the challenge.
Thế thì cô học trò mới hỏi thầy, ồ làm sao thầy biết mà thời gian vừa rồi con rất là an ổn, hạnh phúc. Thì thầy mới nói rằng, tại vì con không có gọi thầy cho nên thầy thầy biết là con an an yên hạnh phúc, bởi vì các học trò không bao giờ, lúc mà vui các học trò chẳng bao giờ gọi thầy, chỉ khi mà gặp vấn đề thì mới gọi thầy mà thôi.
Okay, so that the thing, okay, so now that's why when you leave celebration a bit something, okay, don't forget me, okay.
Cho nên thầy nhắc lại, nếu các học trò có đạt giải thoát trước thầy và thoát luân hồi trước thầy thì đừng có quên thầy.
Okay, thank you, then we'll stop here. Okay.
Hôm nay thầy sẽ ngừng bài giảng ở đây ạ. Thầy cảm ơn đạo tràng.
Come on, come on. Hẹn gặp
Thank you.
lại.